Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề "Tôi đã thể nghiệm được niềm vui của việc thay đổi bản thân", bài viết của đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 1 tháng 3, 2023. Ngày 1 tháng 9 năm 1996, mẹ tôi đưa tôi đến tham gia một nhóm học Pháp của Pháp Luân Công. Sau khi bắt đầu tu luyện, mẹ tôi đã khỏi mọi bệnh tật. Tuy nhiên, do chìm đắm trong cuộc sống người thường, tôi vẫn chưa bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào cuối năm 2012, tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Cuốn sách giống như tia sáng soi đường cho tôi, và các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi trở thành người tốt hơn. Năm 2016, tôi bắt đầu đọc từng cuốn kinh văn của sư phụ và càng cảm thấy những lời dạy của sư phụ giảng từ nông cạn đến thâm sâu, đơn giản mộc mạc nhưng chính xác nhất, tỏa ra ánh sáng chân lý và từng bước quy chính sinh mệnh đang chìm sâu trong bùn lầy của mình. 1. Biển tình vô biên, ngoảnh đầu lại là bến bờ. Tôi phát hiện bản thân thích mua sắm quần áo từ khi còn nhỏ. Sau khi tôi tu luyện, ham muốn vật chất này của tôi vẫn không thay đổi. Sắm đồ đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Mặc dù biết điều đó không phù hợp với Pháp, nhưng tôi không thể buông bỏ nó. Tôi đã vài lần xóa ứng dụng Taobao trên điện thoại, nhưng rồi lại cài lại. Tôi không thể kìm hãm bản thân. Khi tôi tiếp tục học Pháp nhiều lên, tôi dần dần cảm thấy chán tủ quần áo của mình. Tôi thấy rằng tôi đã không mặc những đồ đó từ rất lâu rồi và thấy chúng không còn đẹp nữa. Tôi bắt đầu tự hỏi tại sao mình thích mua quần áo, và một giọng nói cất lên: nếu không thì cuộc sống có gì thú vị? Tôi chợt nhận ra rằng tâm tật đố là chấp trước căn bản và đã cắm rễ sâu trong cuộc sống của tôi. Tôi có ngoại hình dễ coi nên muốn mặc quần áo đẹp để được người khác ngắm nhìn và ngợi khen. Tôi cũng thấy rằng đã từ lâu tôi bị nhiễm thói ganh đua, sợ bị coi thường, thích khoe khoang và thích làm tâm điểm của sự chú ý. Tôi học Đại Pháp cũng là để cảm thấy mình có phẩm chất hơn người. Cái tâm dơ bẩn lợi dụng Đại Pháp để hiển thị bản thân ẩn giấu rất sâu trong tôi, và nó chính là nguyên nhân cản trở tôi vứt bỏ chấp trước vào mua sắm. Sư phụ giảng, con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người. Do vậy, một cá nhân hễ muốn tu luyện thì được xác nhận là Phật tính đã xuất hiện. Trích, Chuyển Pháp Luân. Tôi đã hạ quyết tâm tu luyện chân chính để đề cao bản thân, phóng hạ cái tâm này. Trước đây, tôi cảm thấy tu luyện rất khó, thay đổi thói quen này lại càng khó hơn. Nhưng khi từ đáy lòng quyết tâm thay đổi bản thân, tôi cảm thấy không gì có thể ngăn cản được. Tôi đã vĩnh viễn xóa ứng dụng Taobao. Tôi biết đó chính là sư phụ đã gia trì cho tôi. Một người trẻ tuổi sống ở thành phố lớn lại có thu nhập cao, rất dễ bị cuốn theo trào lưu của xã hội. Tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi tự nhìn lại bản thân. Tôi cần phải tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp. Biển dục vô biên và sẽ không bao giờ có thể thỏa mãn dục vọng. Sau khi tìm thấy cái tâm dơ bẩn của mình, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản. 2. Xin lỗi mẹ chồng. Có lần, vì một chuyện vặt vãnh mà tôi đã hiểu lầm mẹ chồng. Giận cá chém thớt, tôi đã trút giận vào con trai mình. Trên đường về nhà, tôi cảm thấy rất buồn. Là người tu luyện, tôi không thể hành xử như thế mà phải thiện. Nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại tức giận. Tôi đã khóc. Tôi muốn tu tốt mà lại không kiểm soát được bản thân, đã bị rớt rồi. Sau khi về nhà, tôi bật video giảng pháp cho các học viên Úc Châu của sư phụ lên xem. Xem xong, sư phụ đã điểm hóa cho tôi, giúp tôi hiểu ra đó là do tôi có suy nghĩ tiêu cực nên mới tức giận. Tôi bị trầm cảm sau khi bị bức hại vì tham gia phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Điều này khiến tôi tích tụ oán hận vì suy nghĩ tiêu cực nặng nề. Tôi luôn thích nghĩ về điều tồi tệ nhất trong mọi thứ và sự nghi ngờ của tôi cũng nặng nề. Tự ngã mạnh mẽ của tôi cũng nói với tôi, bạn nghĩ đúng. Lần này tôi đã tìm ra lý do, trái tim tôi đột nhiên bừng sáng. Tôi cảm thấy thế giới của mình trở nên hoàn toàn mới mẻ. Tôi lập tức gọi video cho mẹ chồng. Con tôi bắt máy. Tôi nói với con, mẹ không nên nổi nóng với con. Mẹ muốn xin lỗi con. Con tôi nói, mẹ cũng lên xin lỗi bà. Tôi nói, đúng rồi. Cháu nói, vậy mẹ xin lỗi bà ngay đi nhé. Tôi biết đó là sư phụ đang điểm hóa cho tôi qua miệng con tôi. Tôi nói với mẹ chồng, mẹ, con phải xin lỗi mẹ, con không nên nóng giận thế. Mẹ chồng tôi vui vẻ nói, ồ, con biết vậy là mẹ vui rồi. Tôi là người rất coi trọng bản thân, xin lỗi mẹ chồng từng là điều mà trước đây tôi không thể. Sư phụ đã giúp tôi phóng hạ tức giận, quan trọng hơn, Ngài đã thay đổi tôi từ căn bản. Một lần nữa, tôi trải nghiệm được sự thần kỳ từ những lời dạy của sư phụ. 3. Từ tiểu thư trở thành nha đầu. Tôi là con một trong gia đình nên được nuông chiều từ nhỏ. Vào năm 2020, mẹ tôi cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ và tôi đã thay mẹ gánh vác trách nhiệm gia đình. Bà tôi đã hơn 90 tuổi. Tết Trung Thu năm nay, họ hàng nội ngoại đến thăm bà và ăn cơm cùng chúng tôi. Trước đây, đều là người giúp việc và họ hàng làm cơm. Tôi nghĩ, giờ mình là người tu luyện, mình nên nhận trách nhiệm này. Để một mình cô bảo mẫu làm thì quá mệt cho cô ấy. Và tôi sẽ chủ động nấu nướng. Đêm hôm trước, tôi chuẩn bị món thịt bò sốt, sườn cừu và đùi gà. Ngày hôm sau mua thêm tôm cá. Họ hàng tôi rất ngạc nhiên vì không tin tôi có thể nấu được nhiều món như vậy. Tôi biết đó là nhờ Đại Pháp đã dung luyện tinh thần trách nhiệm cho tôi. Anh họ chọc tôi. Em đang là tiểu thư, giờ tụt dốc thành nha đầu à? Trong xã hội người thường, ai cũng muốn làm tiểu thư, không ai muốn làm nha đầu. Giờ tôi không còn cái tâm này nữa. Tôi tu luyện Đại Pháp và sẽ làm những gì mình nên làm. 4. Giảng chân tướng trực tuyến cũng cần đột phá tâm sợ hãi. Dịch bệnh COVID đã khiến cộng đồng bị cách ly và giám sát khắp nơi. Tôi nghĩ giảng chân tướng trực tuyến là một lựa chọn tốt cho tôi vì ban ngày tôi phải làm việc. Tôi cũng thấy sợ đi giảng chân tướng trực diện và sợ bị camera giám sát. Tôi đã xin nghỉ phép năm. Gia đình tôi đều đi nghỉ lễ, còn tôi ở nhà và học cách sử dụng máy tính. Một học viên đáng lẽ phải đi công tác, đã hủy kế hoạch của mình do đại dịch và đến dạy tôi cách sử dụng các chương trình. Tôi đã học được các kỹ năng từ anh ấy. Thật may mắn vì sau đó học viên này đã thực hiện được chuyến đi công tác kéo dài. Tôi biết ơn sự an bài của sư phụ. Ban đầu tôi nghĩ rằng hạng mục này có thể tránh được việc giảng chân tướng trực diện, nhưng nỗi sợ hãi của tôi vẫn không giảm vì điều này. Tôi luôn sợ rằng hệ thống này sai, hệ thống kia sai và tôi luôn sợ điều này, điều nọ khi lựa chọn nội dung chân tướng. Bất kể làm hạng mục nào cũng đều không thể thoát khỏi việc phải loại bỏ nhân tâm. Tâm sợ hãi là tử quan đối với một người tu luyện, cho dù đang đối mặt với con người hay máy móc. Cho dù đang ở trong nước hay ở nước ngoài, bản chất của tu luyện là như nhau. Sư phụ giảng, chư vị là người tu luyện, lời nói ấy không phải nói quá khứ của chư vị, đã từng hoặc là biểu hiện của chư vị. Lời ấy là nói bản chất của chư vị, ý nghĩa sinh mệnh của chư vị, trách nhiệm chư vị gánh vác, sứ mệnh lịch sử của chư vị. Như vậy, chư vị mới là đệ tử Đại Pháp chân chính. Trích. Thế nào là đệ tử Đại Pháp, giảng Pháp các nơi 11? Tôi nhận ra rằng nhiều người tu luyện cá nhân rất tốt, nhưng lại bị rớt lại phía sau trong cuộc bức hại. Điều đó có nghĩa là chúng ta căn bản vẫn chưa chuyển hóa thành một đệ tử Đại Pháp chân chính. Tại sao chúng ta tu luyện và tu luyện, không ngừng thuần tịnh bản thân? Chính là để hoàn thành sứ mệnh cứu người, chứ không chỉ viên mãn cá nhân. Sư phụ giảng, còn đệ tử đại pháp chân tu của chúng ta trong khảo nghiệm không một ai bị rớt lại. Trích Đạo Hàng, giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2000. Là một đệ tử đại pháp trong thời kỳ chính pháp với một sứ mệnh lịch sử, là vinh dự và trách nhiệm của chúng ta. Tôi cần buông bỏ chấp trước sợ hãi, an giật và ngại khổ. Bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này là điều đáng sợ nhất. Tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Tôi chảnh mảng luyện công, không tu khẩu tốt và chưa nhẫn với con. Tôi vẫn còn cách xa tiêu chuẩn của một đệ tử đại pháp. Chỉ bằng cách chân chính tu luyện, học pháp và quy chính bản thân từ cốt lõi và từng chút vượt qua tâm sợ hãi của mình, tôi mới có thể thản đãng và hạnh phúc. Hạnh phúc trong tu luyện không đến từ cuộc sống hàng ngày, mà đó là niềm vui thăng hoa trong tu luyện. Tôi hy vọng có thể trở thành một đệ tử đại pháp chân chính và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.